Chương 7: Tôm nhận lệnh của nhà vua.
Vị cận thần lại dẫn Tôm sang một căn phòng khác và mời chú ngồi xuống ghế. Các báo quan triều thần đứng vây kín quanh chú. Chú bảo mọi người ngồi cả xuống, nhưng lạ thay, họ chỉ cúi đầu đáp lại mà thôi. Ngài Hufford, chú hờ của Tôm, khẽ nói vào tai chú: "Thưa hoàng tử, xin người đừng bảo họ ngồi, họ không được phép ngồi trước mặt hoàng tử đâu." Vừa lúc ấy, ngài cận thần St. John bước vào phòng, đến gần Tôm, lớn tiếng nói: "Hạ thần mang lệnh của hoàng thượng đến đây, nhưng hạ thần chỉ được phép truyền đạt lại cho hoàng tử và ngài Hufford mà thôi." Mọi người rời khỏi phòng, ngài St. John hắng giọng vài lần rồi trịnh trọng nói: "Hoàng thượng phán rằng hoàng tử không bao giờ được nói rằng mình không phải là hoàng tử, và khi nào không biết mình phải làm gì thì hoàng tử phải hỏi ngài Hufford hoặc hỏi hạ thần St. John đây." Tôm đáp cho qua chuyện, giọng chán ngán: "Hoàng thượng đã phán thế nào thì ta sẽ làm theo thế ấy." Ngài Hufford sốt sắng nói với Tôm: "Thưa hoàng tử, hôm nay người đừng đọc sách hay học bài gì nữa, hoàng tử phải được sảng khoái trong lúc dự bữa yến tiệc tối nay." Tôm ngạc nhiên nhìn ngài Hufford, ngài St. John thấy vậy vội nói tiếp: "Thưa hoàng tử, người lại ngạc nhiên rồi. Ngài Hufford nói về buổi dạ tiệc mà hoàng thượng đã hứa với người từ tháng trước, người đã nhớ ra chưa?" Tôm đỏ mặt buồn sầu đáp: "Xin lỗi, tôi hoàn toàn không nhớ gì về việc đó cả." Đúng lúc đó, công chúa Elizabeth và tiểu thư Jane Grey thong thả bước vào phòng. Khi hai cô đi ngang qua, ngài Hufford nói khe khẽ: "Nếu hoàng tử có quên điều gì, thì đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên. Xin công chúa và tiểu thư nhớ cho." Trong khi đó, ngài St. John thì thào nói vào tai Tôm: "Thưa hoàng tử, xin người chớ quên ý nguyện của đức vua. Người hãy nhớ tất cả những gì mà người có thể nhớ được, chứ để người khác thấy hoàng tử đã thay đổi quá nhiều." Trong khi tiếp chuyện công chúa và tiểu thư, nhiều lúc Tôm chẳng biết nói gì, nhưng cả hai dường như không ai để ý đến điều ấy. Tôm hỏi: "Các chị sẽ đến dự bữa dạ tiệc tối nay cùng với tôi chứ?" Cả hai đều đáp: "Vâng, chúng tôi sẽ đến." Thế là Tôm cảm thấy hết sức vui mừng, vì trong bữa dạ tiệc, chú sẽ có hai người bạn cùng lứa tuổi và nói năng không đến nỗi cứng đờ như những vị cận thần tai to mặt lớn. Khi công chúa và tiểu thư đi rồi, Tôm nói với ngài Hufford: "Ta có thể lánh vào một góc nào để nghỉ ngơi một chút được không?" Ngài Hufford nói ngay: "Thưa hoàng tử, người có thể làm bất cứ điều gì người muốn." Thế là người ta lại đưa Tôm sang một căn phòng khác. Ước muốn đầu tiên của Tôm là được uống nước. Ngay lập tức, một thị đồng bận đồng phục lụa quỳ xuống trước mặt chú, dâng cho chú một cốc nước đặt trên chiếc khay vàng lấp lánh, chạm trổ tinh vi. Mọi việc cứ diễn ra như vậy mỗi khi Tôm định tự làm lấy bất cứ một việc gì. Chú cố nhịn cười, nghĩ thầm: "Mình e rằng người ta sẽ còn thở hộ cả cho mình cũng nên." Thời gian đơn điệu trôi qua trong bầu không khí tẻ ngắt. Tôm cảm thấy mệt mỏi, nằm xuống muốn ngủ nhưng không thể nào chợp mắt được. Trong óc chú ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ. Hơn nữa, trong phòng chật ních những người đứng chầu xung quanh.
Chương 8: Bữa ăn đầu tiên của cậu bé Tôm trong hoàng cung.
Khoảng 1 giờ trưa, người ta dựng Tôm dậy thay quần áo cho chú để đi ăn cơm trưa. Sau đó người ta dẫn chú đến một căn phòng lớn. Ở đó bàn ăn đã dọn sẵn cho riêng hoàng tử. Trong phòng chật ních người. Tất cả mọi người đều được báo trước rằng hoàng tử bị mất trí, và họ sẽ không được tỏ ra ngạc nhiên nếu hoàng tử có làm một điều gì, nói một câu gì kỳ quặc. Chú bé Tôm đáng thương thấy đói ngấu. Chú thích thú nhìn những món ăn thịnh soạn bày kín khắp bàn. Chú dẹp cả mớ dao dĩa sang một bên dùng tay bốc ăn, nhưng không một ai cười cả. Chú nhìn chiếc khăn ăn trắng muốt để bên cạnh chỗ ngồi và nói: "Hãy đem cất nó đi, ta e rằng nó sẽ bị ố bẩn vì thức ăn thì phí quá." Chiếc khăn ăn lập tức được đem cất đi, không một lời thắc mắc. Khi đã ăn xong món tráng miệng, chú ních đầy hạt dẻ vào hai túi. Tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn xuống đất, làm ra vẻ không ai để ý đến việc đó cả. Bỗng nhiên chú bắt đầu thấy ngứa mũi, cơn ngứa mỗi lúc một tăng, không sao nhịn được. Chú nhìn các viên cận thần đứng gần chú, hết vị này đến vị khác để cầu cứu họ. Mọi người chạy xô đến bên chú, hỏi xem có điều gì khó chịu. Tôm rưng rưng nước mắt nói, ta bị ngứa mũi ghê quá, làm thế nào bây giờ? Không một ai dám cười, cũng không một ai có cách gì để giúp hoàng tử cả. Nước mắt chú bé Tôm bắt đầu ròng ròng chảy xuống hai gò má. Cuối cùng, em xin lỗi mọi người đứng xung quanh, đưa những ngón tay vừa bốc thức ăn lên mũi, cào lấy cào để. Cũng không một ai dám cười, nhưng tất cả đều thấy ái ngại cho vị hoàng tử tội nghiệp. Khi Tôm đã hết cơn ngứa mũi, mọi người đưa chú bạn nhỏ của chúng ta trở về cung hoàng tử và để chú ở lại một mình. Một lát sau, chợt nhớ đến những hạt dẻ trong túi, chú móc hạt dẻ ra, ghẻ ăn. Và đấy là lần đầu tiên từ khi trở thành hoàng tử, chú cảm thấy thật sự sung sướng. Khi đã ăn hết hai túi hạt dẻ, chú lục tủ sách tìm được mấy cuốn, trong số đó có một cuốn nói về những điều nghi lễ của triều đình Anh quốc. Những điều này hoàn toàn mới lạ đối với chú. Chú tò mò muốn biết người ta viết gì trong cuốn sách dày cộm này. Chú nằm xuống chiếc đi văng bên cạnh, mở sách bắt đầu đọc. Chương 9. Chiếc đại ấn của nước Anh. Vừa tới hoàng cung, quan đại thần tư pháp được vời vào chầu vua ngay tức khắc. Đức vua phán hỏi vị đại thần tư pháp, việc hành hình kẻ thù của ta, lão quận công Nô Phốc, đã sẵn sàng cả chưa? Vị đại thần tư pháp thưa, tâu bệ hạ, trước hết ta phải đóng dấu ấn vào chiếu chỉ hành hình y đã. Đức vua hỏi, thế khanh còn chờ gì nữa? Chiếc đại ấn đâu? Khanh vẫn giữ nó mà. Tâu bệ hạ, thần hiện nay không giữ. Ngày hôm kia bệ hạ đã lấy chiếc đại ấn để đưa cho điện hạ, hoàng tử xứ quên rồi. Nhà vua gật đầu. Ừ phải, trẫm nhớ ra rồi. Khanh hãy đến chỗ hoàng tử lấy lại chiếc đại ấn về đây cho trẫm. Vị đại thần tư pháp vội vã đi đến cung hoàng tử, nhưng chẳng bao lâu ngài trở lại tay không. Vị đại thần tư pháp thưa, muôn tâu hoàng thượng, dám mong hoàng thượng đại xá, hoàng tử ngọc thể bất an, không nhớ gì về chiếc đại ấn cả. Đức vua âu sầu nói, thôi được, khanh đừng hỏi gì hoàng tử về chiếc ấn nữa. Rồi đức vua than thở một mình. Ôi, hoàng tử đáng thương của cha, trái tim cha sầu muộn quá chừng, cha yêu thương con quá đỗi, thật tội nghiệp con tôi. Nhà vua nhắm nghiền đôi mắt, lặng đi hồi lâu, nước mắt chảy tràn xuống hai gò má. Khi nhà vua mở mắt ra, thấy vị đại thần tư pháp vẫn đứng đó, ngài thét lên. Đừng đợi chiếc đại ấn nữa, ta không thể tìm được chiếc ấn ấy nữa đâu. Hãy đi lấy chiếc triện của ta lại đây. Đứa nghịch tặc của ta, tên quận công Nô Phốc, ngày mai, trước khi vầng thái dương xua tan những mưu đồ đen tối của thế gian này, hắn sẽ phải chết. Ngày mai, ngươi hãy mang đến cho ta cái đầu lâu của hắn.
Chương 10. Hoàng tử ở phố ngõ rác.
John Kenty, bố Tom Kenty, lôi sình sạch hoàng tử Edward Tudor về phố ngõ rác. Hoàng tử cố sức vùng vẫy để thoát thân nhưng không nổi. Cuối cùng, vì mệt lả, hoàng tử đành ngoan ngoãn để John Kenty kéo đi, không chống cự nữa. Chẳng bao lâu, hoàng tử đã bị lôi về tới căn buồng ổ chuột bẩn thỉu của gia đình John Kenty. Trong buồng, hoàng tử trông thấy hai cô bé, một người đàn bà và một cụ già. John Kenty nói với bà cụ già, này bà hãy thử nghe xem thằng nhãi con này nói năng làm nhảm những gì, rồi giúp tôi một tay dần tuốt xác nó ra, cho đầu óc nó đỡ mụ đi đôi chút. Quay sang hoàng tử, John Kenty nói tiếp, thế nào thằng nhãi, hãy nhắc lại những câu nói ngu xuẩn của mày đi, xem nào. Xưng tên của mày đi, mày là ai? Hoàng tử vẫn thản nhiên đáp, bây giờ ta cũng nói những điều mà ta đã nói với người lúc nãy. Ta là Edward Tudor, hoàng tử xứ Wales. Nghe hoàng tử nói, John Kenty nức lên cười hô hố, còn mụ già thì cười ngặt nghẽo, gian rụa cả nước mắt. Nhưng người đàn bà mẹ của Tom thì lại chạy đến gần hoàng tử. Bà quỳ xuống và quàng tay ôm lấy vai hoàng tử, đau đớn kêu lên. Con trai đáng thương của mẹ, con đã bị loạn óc vì đọc những chuyện rồ dại. Lòng mẹ tan nát vì con. Hoàng tử nhìn thẳng vào gương mặt hiền hậu của bà mẹ và nói với bà: Người mẹ tội nghiệp, con trai của bà vẫn khỏe, cậu ta chẳng bị điên cũng chẳng làm sao cả. Bà hãy cùng đi với ta đến hoàng cung, cậu ta đang ở đó, và đức vua, phụ vương ta sẽ để cho cậu ta về nhà với bà. Người đàn bà òa lên khóc, đưa hai tay bưng lấy mặt. Một cô bé rụt rè nói với bố: Bố ạ, hãy cho em nó đi ngủ, ngày mai nó sẽ tỉnh táo lại thôi. Nó sẽ lại đi ăn xin và sẽ không trở về nhà tay không nữa. John Kenty cắt ngang lời cô bé, bảo hoàng tử Edward: Đưa tao xem hôm nay mày mang về được những gì. Hoàng tử lắc đầu: Một lần nữa, ta nhắc lại với ngươi rằng, ta là con trai của nhà vua chứ không phải là Tom Kenty nào hết. Nghe câu nói ấy, John Kenty phát điên lên vì giận dữ, đến nỗi ngay lập tức tiếng cười của y tắc lại trong cuống họng và trận mưa đấm bắt đầu nặng nề rơi xuống vai, xuống mặt hoàng tử Edward đáng thương. Mụ già rời khỏi góc nhà giúp con trai mụ một tay hành hạ cậu bé. Đánh đập cậu bé đã chán tay, gã John và mụ già lại quay ra đánh đập hai cô bé cùng với bà mẹ của hai cô vì những người này đã tỏ ra thương hại Edward muốn bênh vực chú. Cuối cùng, khi tấn bi kịch gia đình đã đến lúc nên hạ màn, John Kenty ra lệnh: Bây giờ tất cả chúng mày đi ngủ, tao mệt lắm rồi. Biết chắc rằng bà và bố đã ngủ say, hai cô bé rón rén lần đến chỗ hoàng tử nằm và đắp lên mình hoàng tử mảnh chăn rách cho đỡ rét. Bà mẹ cũng mang đến cho hoàng tử một khoanh bánh mì, nhưng hoàng tử không sao ăn nổi. Bà mẹ nằm trằn trọc, ngẫm nghĩ về những sự việc vừa xảy ra. Trong cử chỉ của thằng bé có cái gì là lạ, bà không rõ cái đó là gì, nhưng bà cảm thấy cử chỉ và lời nói của thằng bé có phần khác với Tom, con trai bà. Có thể thằng bé này không phải là con trai bà chăng? Bà quyết định kiểm tra lại thằng bé. Bà nghĩ, bằng cách này mình sẽ biết thằng bé có phải là con mình không. Mỗi khi Tom bị đánh thức bất thình lình hoặc sợ hãi một cái gì, bao giờ chú cũng lấy bàn tay che mắt. Bà bèn thắp một ngọn nến, rồi nhẹ nhàng lần đến cạnh cậu bé đang ngủ say. Đột nhiên, bà đưa sát cây nến vào mặt em, đồng thời lấy tay đập mạnh xuống sàn nhà, sát bên tai em. Cậu bé mở choàng mắt, đầy vẻ sợ hãi và kinh ngạc nhìn quanh, nhưng không hề lấy tay che mắt. Người mẹ đáng thương ấy chẳng còn biết làm gì hơn nữa, nhưng bà vẫn bán tín bán nghi. Bà lại đến cạnh cậu bé mấy lần, lặp đi lặp lại cách thử của bà. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu bé đều choàng tỉnh dậy sợ hãi, kinh ngạc, nhìn quanh nhưng không hề lấy tay che mắt. Cuối cùng, bà đành trở về giường rồi ngủ thiếp đi trong cơn ác mộng đầm đìa nước mắt. Tiếng trò chuyện ồm ồm giữa John Kenty và một người nào đó khiến hoàng tử đang ngủ mê mệt choàng tỉnh dậy. Người đàn ông lạ mặt đến đây từ lúc hoàng tử còn ngủ say, bảo với cả nhà rằng họ phải lập tức bỏ nhà đi trốn ngay vì John Kenty đánh chết một người trong trận xô xát vừa xảy ra ngoài đường phố. Người đó nói, bây giờ người ta đang đi lùng ông anh đấy, John Kenty ạ. Nếu ông anh muốn giữ lấy cái thủ cấp thì hãy bỏ trốn ngay đi. Thế là cả gia đình John Kenty vội vàng gói ghém một ít đồ dùng, bỏ nhà ra đi trong lúc trời còn chưa sáng rõ mặt người. Họ len lỏi men theo những đường phố nằm im lìm trong bóng tối nhá nhem. Hoàng tử cũng bị John Kenty bắt buộc phải đi theo gã. Khi mọi người vừa rẽ sang một phố khác, hoàng tử bất thình lình chạy ngược lại. Hoàng tử cứ thế cắm đầu chạy, chạy mãi cho đến khi kiệt sức mới dừng chân đi chậm lại. Ngẩng đầu lên, hoàng tử bỗng nhận ra trước mặt mình là cung điện của nhà vua. Hoàng tử hết sức vui mừng bước đến cạnh cổng cung điện, ra lệnh cho tên lính gác mở cổng cho cậu vào vì cậu là hoàng tử xứ Wales. Nhưng tất nhiên không có tên lính gác nào tin cậu cả và đám đông đứng gần đấy cười rộ lên chế giễu cậu. Hoàng tử vẫn một mực nhắc đi nhắc lại: Ta là hoàng tử xứ Wales đây, ta là thái tử nước Anh đây. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trong đám đông. Ông ta người cao lớn, cường tráng và đã luống tuổi. Quần áo của ông ta may theo kiểu nhà binh nhưng bằng thứ hàng đắt tiền. Ông nói to, giọng chắc nịch: Tôi chẳng biết cậu có phải là hoàng tử thật hay không, nhưng tôi sẽ không cho phép mọi người giễu cợt cậu. Ông ta quay sang tự giới thiệu mình với Edward: Tôi là Mike Handel, tôi sẽ là người bảo vệ cậu. Dứt lời, ông nắm lấy cánh tay Edward và hai người cùng bước đi. Trong khi đó, Tom Kenty đang ngồi trên chiếc thuyền rồng xương buồm xuôi theo dòng sông Thêm. Công chúa Elizabeth và tiểu thư Jane Grey mời hoàng tử cùng đi chơi thuyền với các cô. Các cô muốn cho hoàng tử vui vẻ lên đôi chút để ngài có thể quên cái chứng bệnh kỳ dị của ngài đi. Nhưng giây phút thú vị của cuộc du thuyền vừa bắt đầu thì đột nhiên người đưa tin của nhà vua xuất hiện. Tất cả đều kinh ngạc và im lặng. Người đưa tin bước đến gần Tom nói to, giọng rất nghiêm trang.
Hoàng đế băng hà.
Ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt ở đấy đều quỳ phục xuống đất, đầu hướng về phía Tom, hô lớn.
Thánh thượng vạn tuế, hoàng đế Edward vạn tuế, Edward, hoàng đế nước Anh vạn vạn tuế.